和九章不是一爱他宾馆国商行大中大来干嘛干嘛真嘛的
没
有个行人的呢经关长的学生你说学习功的关长某个商的某个街其中的街某街很甜的街的三年去商中大来告诉中大比一家的个街的会很甜现在中大会比多比更大都开门当这横田广场路里我别trước khi chúng ta đi sẽ đi đâu đó là mục đích chính của tất cả các bạn đạo đang tu học khắp năm châu sự ước mong giải thoát vì cuộc đời nó trì kéo sự sống hiện tại ai cũng ham sống nhưng mà vẫn là khổ dù làm tới tổng thống tới thằng dân hiền đi nữa cũng là khổ vì mang xác này phải thực hành trước khi được sự thanh tịnh sẵn có trong nội tâm cho nên mọi người chúng ta phải bị nhồi quả mỗi hoàn cảnh nào cũng nhồi quả trong cái định luật sanh tử luân hồi của mặt đất đã có sẵn cho nên hôm nay là có cuộc vui cũng có cuộc buồn là ông thân sinh của Vương Thanh Sơn vừa đi hôm qua thì chúc ngài thượng lộ bình an là vì đã nhiều năm mà bị bệnh hoạn và nằm một chỗ cũng do gương mẫu rất tốt ở trên đời này rất hiếm có là một người vợ hiền phục vụ cho tới giờ phút lâm chung đó là má của Vương Thanh Sơn thì chúng ta phải đồng cầu nguyện cho ông cụ được sớm siêu thân tịnh độ thì hôm nay cuộc vui chắc là các bạn có cơ hội nghe được âm thanh của tôi và những tin mà chúng ta thấy rõ rằng cuộc sống chúng ta đang có và cuộc chết chúng ta sẽ có và chết bằng thân nhẹ cho nên chúng ta bằng lòng tu hướng thiện giải nghĩa tâm và trong nguyên ý giải thoát tiến tới vô sanh đó là cái nguyên ý đại nguyện duy nhất của người tu vô vi chứ không phải tu u ơ mà không biết nguyên lý cũng xưng tu rồi mượn sách này mượn kinh nọ rồi giải không thông được tự hành hạ lấy chính mình khổ cũng vần khổ và không giải thoát được cho nên tôi khuyên các bạn thực hành giải nghiệp tâm với cái phương pháp mà các bạn đang hành là pháp lý vô vi khoa quyền bí Phật pháp tất cả một động tác nào đều giải ra chứ không có lưu trữ khứ trượt lưu thanh rõ ràng thì các bạn giải được nghiệp các bạn mới thoát khỏi được cái ngục tù trần gian sự sống trong cái hồn chúng ta đang giam hãm bị giam hãm trong cái xác tức là đang ở trong cái ngục tù ai cũng muốn về trời ai cũng muốn thanh nhẹ ai cũng muốn giàu có ai cũng muốn sáng suốt nhưng mà bị lạc dưới bóng đèn của trần gian mà không nhớ ánh sáng từ bi trong nội tâm của chính mình là chánh cho nên các bạn tu thiền tắt đèn tu thiền nhắm mắt thấy ánh sáng đó là ánh sáng từ bi của các bạn chính ánh sáng từ bi tạo ra bóng đèn chứ không phải bóng đèn tạo ra ánh sáng từ bi đừng có nhầm lẫn nơi đó mà đi lộn đi ngược đường cho nên chúng ta có đường lối mạch lạc thăng hoa giải tỏa sửa tiến để đi tới mục đích cuối cùng giải thoát cho nên hôm nay cuộc vui này chúng ta lại có cơ hội tái hợp và các bạn đồng nghe âm thanh của tôi vậy thì tôi xin nhường lời lại cho các bạn có những sự thắc mắc gì chúng ta có thể bàn bạc và chúng ta sẽ trao đổi bằng cái nguyên ý âm thanh sẵn có của trời đất đã cho chúng ta và chúng ta cộng hưởng sự giải tỏa những nghiệp tâm sẵn có của chính mình để cho mọi người chung hưởng trong giây phút thiêng liêng này. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn và tôi đợi chờ đợi những câu hỏi của các bạn.
Chúng ta thành thật cảm ơn thầy. Và tiếp theo đây thầy đã bắt thăm thường tội những thiên đường được thường tội sẽ được bắt thăm. Người đầu tiên là thiền đường anh Lý Vĩnh, kế tiếp là Mông Kia, sau đó là thiền thông Thân Hải. Để bắt đầu xin mời thiền đường anh Lý Vĩnh.
Trước khi bắt đầu xin lỗi, xin
trình diện với lời anh Dũng và thầy Thiền Đường Vancouver, gồm có 30 người bạn đạo, và xin có lời cảm ơn và lời thầy đã ban cho ba tôi vừa mới mất. Và cảm ơn anh Dũng.
Cảm ơn sir. Tôi xin mời anh Lý Vĩnh
ạ. Thưa Thiền Đường Lý Vĩnh có mặt ạ. Kính chào thầy và kính chào tất cả các bác anh chị. Thiền Đường Lý Vĩnh hôm nay cũng có một số câu hỏi xin đặt thưa với thầy. Thưa, tôi em có nghe rõ không ạ?
Nghe rõ lắm, cứ gì nói đi.
Dạ. Câu hỏi thứ nhất là của anh Kiệt.
Ừ.
Thứ nhất là anh nói, tu khi nào biết mình đã thức tâm và được khoác áo trắng vô vi?
Tu là không có thể bàn bạc được, chỉ thực hành. Chấp nhận sự nhồi quả mới là thức tâm. Chứ không phải là đi học nghề kỹ sư rồi đúng tháng đậu lấy bằng cấp, không có. Phải thực hành, đó là một kỳ công giải thoát. Giải nghiệp tâm thì tự nhiên nó nhẹ, còn ôm nghiệp tâm mà lo chuyện đời và tính tháng tính ngày, tôi tu 2 năm, 3 năm mà tôi đắc đạo, nhưng mà tính lại cộng lại chỉ có mấy giờ thôi à. Vì cái biến nhiều hơn là siêng năng. Cho nên khi chúng ta siêng năng tu học rồi, chúng ta không có tính giờ và không nói đến khi nào. Ta tu tự nhiên nó thức tâm, tự nhiên mở trí ra, rồi thuyết pháp nói mọi người đều nghe. Cho nên ở tại Việt Nam là khắp thế giới, những người có tâm tu luyện thì sức ngôn nói tròn chân lý. Như Lý Vĩnh xưa kia đâu có nói được như bây giờ. Bây giờ Lý Vĩnh nói cái gì cũng tròn trịa, đó là sự tiến bộ đi đến đó. Cứ noi theo cái gương đó và phải dày công hành. Đó là một kỳ công tu luyện giải thoát. Một kỳ công chúng ta mới được hành hình thành cái sắc của người. Nhân thân năng đắc pháp năng ngộ, mà nhân thân và pháp chúng ta hai cái đều có, thì chúng ta chỉ cắm đầu hành là tới nơi. Lần lượt đây rồi sẽ có nhiều bạn đạo có thể mở tâm, mở trí, thức tâm rõ ràng.
Cảm ơn thầy. Câu thứ hai của anh Kiệt. Xin thầy giảng cho ý lực khai triển chân tâm là gì?
Ý lực khai triển chân tâm là chúng ta là người tu. Thì ngày đêm phải nhớ rằng, khi chúng ta đến thiền đường chúng ta nhận pháp, phải hành pháp. Cái hành pháp đó là cái ý lực. Khi mà chúng ta hành điều đặn, đó là tạo cái ý lực giải thoát cho chính mình. Khứ trực lưu thanh thì tự nhiên phần hồn nó nhẹ, đó là kêu giải thoát. Và cái kỳ công tu học trong cái ba pháp soi hồn, pháp luân thiền định, đó là tạo ý lực tu học tiến hóa rõ rệt.
Cảm ơn thầy. Câu thứ ba của cũng là của anh Kiệt là vợ đã ly dị, nay kêu con về, con có nên về hay không, hay là tiếp tục tu hành?
Có về thì phải đặt rõ rồi cái nền tảng thương yêu. Vợ chồng là cái duyên nghiệp. Cái duyên nghiệp do duyên nghiệp, mà hiểu rõ duyên nghiệp cũng là cơ hội tu học. Vợ chồng chung sống trong từ tình thương yêu. Đã nói vợ chồng phải nhớ lúc ban đầu, lúc nào cũng nhớ lúc ban đầu thương yêu. Chứ không nói bây giờ thấy già rồi chê, hay là thấy có con rồi chê, cái đó là không có tốt. Rồi lúc nào cũng thương yêu như lúc ban đầu, thì đem lại hòa khí cho gia đình, thì hòa khí sẽ tốt đẹp. Cho nên cái chuyện là ở thấy chồng mình hiền lương, đi tu học, thích tâm muốn chồng trở về, được mình về, về để đem cái ảnh hưởng tốt đẹp và tạo một kỳ công, thêm một người bạn được tu học và cứu được một người giải thoát, kể cả con mình, sum họp lại và vui hòa tạo thanh khí thì tài vẫn không bao giờ thiếu. Mà nếu mà mất hòa khí, mất thanh khí trong gia đình á, thì lúc nào cũng là thiếu thốn, mà không biết thiếu thốn cái gì. Cho nên tôi khuyên các bạn sống trong gia đình, điều thứ nhất quan trọng là phải hòa khí. Mà thiếu hòa khí là tài không vượng, tiền không có, đâm ra gây lộn và khổ, khổ thêm, cũng như người đang đứng giữa bùn và lún sâu chứ không có bao giờ cứu được.
Dạ, cảm ơn thầy. Cái câu kế tiếp đây là của bác Mẫn. Bác Mẫn gái, là bác Mẫn gái có thắc mắc là Thầy thường nói là Di Lặc, nhưng mà trong những cuốn sách khác là gọi là Di Lặc. Như vậy là Di Lặc và Di Lặc có khác nhau gì không à? Xin thầy cho biết à.
Ở đây bên Vô Vi nói rất rõ ràng, Di Thiện Tối Lạc. Không phải người ta đặt tên của ông Di Lặc mà không có nghĩa. Còn ở đây là Di Thiện Tối Lạc, là bác Mẫn gái đang hướng về Di Thiện, tương lai bác Mẫn gái sẽ được tối lạc. Đó là trào tập chứng minh tiên hóa.
À, cảm ơn thầy. Cái câu kế tiếp đây là của anh Tiến. Anh Tiến nói rằng thầy có nói trong băng là Phật cho tam liều, nhưng anh Tiến không hiểu là Phật cho tam liều là nghĩa gì, xin thầy cho biết ạ.
Vậy khi chúng ta thực hành quân bình trong nội tạng, nội tâm, trong bộ cơ thể chúng ta là có nhiệm vụ săn sóc ba bộ phận quy nhất là tim, gan, thận, phải điều hòa luôn luôn, tâm trí khai mở, thanh sạch, bậc chứng tam liều, tinh khí thần đầy đủ, tinh ba của vũ trụ hòa hợp sang toàn, lúc đó chúng ta mới có cơ hội đảnh lễ Đức Phật.
Cảm ơn thầy. Sau đây có còn hai câu hỏi là có hai câu hỏi chót của một bạn đạo mới, anh đó tên anh Tú. Anh có đặt hai câu hỏi, xin thầy giúp giảng dùm cho. Câu hỏi đầu tiên nhất là anh xin giảng qua về sáu thức, 18 giới, ngũ uẩn. Đó là câu hỏi thứ nhất. Sáu thức, 18 giới và ngũ uẩn.
Cái chuyện này của pháp lý vô vi giải thích thì giải thích được, nhưng mà nghe rồi cũng bỏ không đi được. Cho nên chúng ta muốn thức cõi thiên đàng, phải đóng cõi thế gian. Cho nên phương pháp đã có rõ ràng, soi hồn, pháp luân, thiền định, sáu thức là đóng cửa thế gian, thức thiên đàng. Thấy không? Đó. Thì tất cả những cái gì trong thực hành này là để giải đáp, trong thực hành sẽ tự giải đáp mới là minh và nhớ. Chứ còn nghe người ta giải đáp nói xuôi rồi, nghe rồi là quên và không hành thì tất nhiên không bao giờ tiến nổi. Cho nên tôi khuyên các bạn thực hành đi rồi để đi, đừng có ôm lý kinh của Phật đồ này kia nọ nói lại rồi hỏi người ta giải để làm gì, giải để rồi quên. Chính Phật tự tu mới khai minh, tự tu mới thức tâm. Thì bây giờ chúng ta mới tự tu để thức tâm và khai minh, thì chúng ta mới thấy con đường đạo. Thì bất tám dạng 4000 pháp môn nào chúng ta cũng có thể thông được, hiểu được trong nguyên lý quán thông, tự tại sáng suốt, vinh quang thanh nhẹ.
Cảm ơn thầy. Cái câu thứ hai là câu hỏi chót, xin thầy cho biết cách học làm sao mà không cần trí thức, nghĩa là học bằng cách thiền như thế nào để phát huệ nhận được kiến tánh, xin thầy cho biết.
Là thực hành, nhất quyết thực hành giải thoát, ý niệm luôn luôn giải thoát. Trong thực hành nó tạo ý lực, mà chúng ta có ý niệm giải thoát và niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó đạt tới quân bình, điện năng trong cơ tạng càng ngày càng phát triển, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, thì rất rõ ràng con đường đi chính mình chứng nghiệm trong chu trình tiến hóa. Không có lão được, phải thực hành.
Cảm ơn thầy, chúng con xin hết.
Cảm ơn anh Lý Vĩnh. Để xin mời thiền đường Mông Ra có câu hỏi không ạ?
Thưa thiền đường Mông Hoài An, có 27 bạn đạo, đồng tâm xin kính đảnh lễ thầy và kính chào các bạn đạo. Sau đây có một bạn đạo xin đặt câu hỏi.
Xin mời anh ạ.
Kính chào thầy ạ, con là Quốc Cường, con có một câu hỏi. Sau nhiều hơi pháp luân á, tại sao cái hơi thở của mình trở nên nhẹ mát, và kế đó thì cái cảm giác này lan từ đầu đến vai, cùng lúc đó thì nghe một tiếng, một âm thanh o rất nhỏ ở trên bộ đầu. Và những trạng thái này đó, trạng thái này chỉ có nhận được khi mà có sự tập trung cao độ. Để xin thầy giải thích.
Cái đó rất tốt, cái đó là có chư tiên đã chứng độ mình mới được phần thanh nhẹ đó. Thì không lâu rồi con sẽ thấy chuyện nhớ rất rõ ràng. Còn câu hỏi gì nữa hết?
Xin mời thiền đường Mông Ra có câu hỏi tiếp không ạ?
Thưa thiền đường Mông An, hết câu hỏi.
Cảm ơn thiền đường Mông Ra, để tiếp tục theo thiền đường Thông Hải. Tôi nói là thiền đường Lĩnh Tâm và Vĩ Kiên.
Thưa thầy, con là Phạm Nhân Trạch và các bạn đạo thiền đường Thông Hải xin kính chúc sức khỏe đức thầy và các bạn đạo luôn vui khỏe. Và sau đây là có chị Hạnh đặt câu hỏi đến đức thầy.
Anh nói chị Hạnh ạ.
À, kính chào thầy, con là Hạnh ở thiền đường Thông Hải. Con xin thầy giảng nghĩa dùm câu niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Bát Nhã Ba La Mật Đa là khi chúng ta co lưỡi ra người răng dùng ý niệm Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa là Đông Nam Tây Nam Đông Bắc Tây Bắc đều chuyển chảy cái vận hành trong cơ tạng của mình ha. Rồi nó mới đem những cái thực phẩm mình đem vô cái nguyên khí của thực phẩm đó nó giải tới đi tới ngũ quận giải không đưa đi lên. Cho nên người tu cao bây giờ người ta thích coi phim Thế Công. Tại sao Thế Công ăn mặn? Ông ăn con gà thành thiên kê. Ông ăn cái gì thì ông vẫn đem đi cái đó. Cho nên các bạn ở đây làm pháp luân thường chuyển, ăn gì vừa nghĩ tới là nó chạy suốt lên trên óc á. Thử ngậm cục nước đá. Hồi xưa mình ngậm cục nước đá nó chỉ lạnh cần cổ thôi. Bây giờ ngậm cục nước đá chạy suốt lên óc á, là mình chứng minh là những cái gì mình ăn vô là nó đem trở lộn lại trên con đường thanh nhẹ là được cứu rỗi độ chứ không phải ăn. Thì hiểu cái đó ra chưa? Cho nên ráng tu thực hành cho cái bộ đầu nó khai thông để độ vạn linh đồng có phần hồn trong chương trình giải thoát các quy định của chân tâm.
Thầy, ở thiền đường Thông Hải có 4 bạn đạo đang sắp về Việt Nam đó thầy. Thầy có gì trở ngại không thầy?
Đi về Việt Nam làm cái gì?
Thăm cha mẹ già 80 tuổi, 90 tuổi.
À, vì thăm gia đình đâu có cái gì đâu mà trở ngại. Trở ngại là sợ không đủ tiền đó nha. Đi thăm gia đình mà, đi chơi mà, đâu có gì đâu mà trở ngại. Nhiều người đi về thăm lắm, không có sao.
Có sao không thầy?
Người ta bây giờ cũng có nhiều người cũng bắt đầu tu vô vi rất đông. Mà không nói vô vi, nói tu thiền dưỡng sinh đó, Việt Nam đó.
Mình đem sách về có được không thầy?
Được, không có sao hết.
Đem sách đem mang được không thầy?
Không sao hết.
Dạ, cảm ơn thầy.
Dạ, thiền đường Hải hết câu hỏi, con xin cảm ơn thầy.
Thì cảm ơn thầy mới nhận được lá thơ và món quà của thiền đường, có lòng thương nhớ và muốn thầy xuống thăm, nhưng mà gần đây phải lo làm xong cái răng rồi mới đi xuống đó được, bởi vì phải bắt buộc phải 6 tuần đi về Montreal, thành thử là không có đáp ứng ngay bây giờ được, có một ngày nào rảnh sẽ xuống liền.
Con xin cảm ơn thầy.
Tiếp theo xin được mời thiền đường Lĩnh Tâm ạ.
Hello thiền đường Lĩnh Tâm, thiền Lĩnh Tâm xin chúng con xin kính chào thầy. Dạ thầy, anh Hòa có nhận được lá thơ của thầy và anh gửi lời cảm ơn thầy thật nhiều. Và hôm nay có bạn thiền đường Lĩnh Tâm có một câu hỏi, có một bạn đạo hỏi, dạ thưa thầy, từ sau con nằm ngủ, con mơ con thấy những việc về sau, con thức lại và tiếp tục ngủ lại và câu chuyện nó vẫn giống tiếp tục. Trong cuộc giấc mơ, đó là lời sao chúng thầy giải đáp chuyện.
Cái mơ, nằm mơ là không có thật. Nằm mơ là vấn đề ăn uống hơi lộn xộn nó mới nằm mơ. Còn ngủ vô vi là phải ngồi nhắm mắt mà thấy mình rất rõ ràng mới chứng minh sự thật. Đó là để đi về cao độ và trở về thực chất. Còn nằm mơ nó vẫn còn ở hạ giới, trong cái cơ tạng của con người, không có sức khỏi bản thân. Cái đó là ăn uống bị xung khắc á. Coi ăn uống cái gì.
Chúng con cho thiền đường Tâm Sư, xin cảm ơn thầy.
Và tiếp theo xin được mời thiền đường Vĩ Kiên và tiếp tiếp là thiền đường Thanh Hòa và Van Cô chuẩn bị. Xin mời thiền đường Vĩ Kiên.
Alo, dạ thiền đường Vĩ Kiên đây. Tụi con xin kính chào thầy với lại các bạn đạo.
Xin mời thiền đường Vĩ Kiên nói lớn lớn lên nè.
Dạ. Dạ bây giờ ở đây thì tự nhiên có một người bạn đạo tên chị Nhi, chị muốn hỏi thăm thầy.
Cảm ơn.
Là chị có cái đặc biệt là thầy trời lạnh đó, thì chị thấy nóng trong cả người.
Hả? Trời lạnh là sao?
Chị Ngọc ơi, chị Ngọc có lớn lớn, chị Ngọc ơi.
Dạ, trời lạnh đó thầy. Thì chị, con người của chị nó nóng lắm thầy, ấm lắm thầy. trong lúc tụi con thì lại lạnh, và chị thì lại ấm.
Ừ.
Trời nóng á, thì chị lại bị chị thấy mát. Thì như vậy đó là chị có cái gì đúng hay là sai gì không thầy?
Đó là cái máu của chị điều hòa, chạy trong tim tốt, chạy thông, khỏe mạnh chứ đâu có gì đâu.
Dạ, tại vì...
Không có sao hết.
Tại vì thấy chị đặc biệt quá thầy.
Đâu có gì đâu đặc biệt. Cái máu người ta nó lưu thông, nó vận hành tốt.
Dạ.
Chị chỉ thiền nhiều đi, nó còn tốt nữa, nó còn ấm áp nữa.
Dạ. Vậy thì
Thiền
Đường Vĩ Kiên hết câu hỏi
nữa đây. Ừ. Cảm ơn Thiền Đường Vĩ Kiên. Để tiếp theo chúng tôi xin mời Thiền Đường Thanh Hòa.
Thiền Đường Thanh Hòa, hôm nay có 10 đệ tử đến đây nghe thầy nói chuyện. Có một đệ tử xin dâng thầy một bài thi để kỷ niệm hôm ngày đi cruise ở tại chiếc tàu Pacific Star. Bài thi đó như thế này: theo thầy Phật tử vượt Bình Dương, học chí Mỹ Kiên hạnh khác thường, bỉ nhãn qua rồi lòng hớn hở, độ người mở rộng mối tình thương, kỷ niệm ngày đi cruise Pacific Star hôm 20 tháng 2 năm 1992.
Cảm ơn.
Còn một người đệ tử nữa xin dâng thầy một bài thi.
Xin lỗi bác ạ. Nếu mà bác tặng thầy xin bác gửi thơ, vì đây là một nghi vấn, thành ra anh em muốn để được hỏi vấn đạo nhiều hơn là để tới lời thơ.
Dạ.
Nếu có lời xin bác cái gửi thẳng thầy và
chúng tôi đọc thầy sau. Đi xa xích xa với thầy, ngắn ngủi thôi.
Đúng rồi, cho bác nói 4 câu rồi.
Nói 4 câu nữa được không?
Dạ được ạ. Xin mời bác ạ.
Thân thành giải nghiệp cốt quy y, theo lối thượng thăng tiếp tục đi, thần hậu vĩ chương mưu dụng tiến, chuyện tương lai được đắc vô vi. Xin thầy.
Cảm ơn rất nhiều.
Dạ, cảm ơn thầy. Thầy Thu Hòa không còn câu hỏi gì. Dạ, cảm ơn anh nữa.
Dạ, để tiếp tục tới Thiền Đường Vancouver, xin mời anh Vương Sơn ạ. Mời Thiền Đường Vancouver.
Anh biết
phải, anh
có bỏ
tầm
chấm
bấm chi, anh
không biết
đâu. Có lẽ anh Vương Sơn, anh quên bấm nút rồi, để tiếp tục theo.
Ok, bây giờ được nghe Vancouver chưa?
Nghe rồi anh Sơn ơi, anh Sơn lập câu hỏi cho anh Sơn.
Vancouver có một số câu hỏi, bắt đầu là một số câu hỏi do từ trong gia đình nêu ra liên quan về vấn đề ông thân vừa mới qua cố. Câu hỏi đầu tiên là đối với người cha trong gia đình hay người chồng trong gia đình vừa mới mất, thì những người trong gia đình có tu và không tu nên làm gì? Ngoài niệm Phật hướng tâm thì việc cúng kiến có cần thiết hay không?
Thì cũng dọn bữa ăn hàng ngày như thường. Trong 20 ngày được quyền la giảng thăm con mà ông cụ rất mừng.
Phần hồn khi lúc sống thần trí không có tỉnh, khi ra đi thì phần hồn có sáng suốt không?
Sáng suốt chứ, biết được các con tu mà, rất sáng suốt. Cho nên cứ cúng con 20 ngày đi. Nếu cũng còn 49 ngày còn tốt nữa.
Dạ.
Như sống ở trong gia đình chứ ông không có cái gì khổ đâu. Bị khổ rồi. Đau. Dạ. Tụi con lo tu ấy.
Dạ.
Ở nhà lo tu thiền và cầu nguyện cho ông siêu sinh tịnh độ. Dạ.
Thế phần xác sẽ được thiêu, nhưng phần tro sẽ chôn xuống. Sau đó là bà già cũng có ý định trong tương lai nếu thuận về Việt Nam thì mang cái tro đem về Việt Nam.
Không làm gì. Cái đó không có làm gì.
Không cần thiết.
Đốt rồi dẹp, không có sao. Liện như biển cũng không có sao. Ăn thua cái tâm. Cái tâm của người còn sống tu thì người chết mừng vậy thôi. Mà còn đem cái tro không có làm gì được hết. Không phải giá trị sự thật. Cái đó là cái chuyện tình đời mà thôi. Còn cái thật là cái tâm của người tu. Người chồng chết, người vợ tu nhiều hơn nữa để giải thoát.
thì có cơ hội tương ngộ và giúp đỡ được người chồng có cái nhà đẹp, tốt, sung sướng ở tương lai. Đó là sự tận tâm của hiền thê đối với một người người chồng đến giờ phút lâm chung.
Em Út, con là Vương Thành Vinh. Xin hỏi thêm thầy là tại sao phải 20 ngày? Có phải vì linh hồn vẫn còn lẫn quẩn gần gũi với người thân trong gia đình hay không?
Được quyền lai vãng 20 ngày, đã xin giùm vậy rồi thì được quyền lai vãng trong gia đình thăm các con, rồi mới đi chiêu luật và chiêu luật tiến hóa. Nhưng mà tiến hóa nhẹ chứ không có bị nặng.
Cảm ơn thầy rất nhiều. Và tiếp theo là câu hỏi của Trần Nhất Linh. Gần đây thầy hay giảng về nguyên lý vô sanh, con không hiểu, xin thầy giảng rõ hơn. Cảm ơn thầy.
Nguyên lý vô sanh là không có ai có thể sanh được tâm thức của chính hành giả ở thế gian, ở mặt đất này. Không có ai sanh được tâm từ bi của con người. Chỉ nó tự nhiên hình thành và phát triển tới vô cùng. Đó kêu là tâm từ bi vô sanh.
Câu hỏi kế tiếp không tên. Đang thiền trong trạng thái mê, khi giật mình tỉnh lại thì thấy mình hình dạng giống như hành giả đang thiền, rớt xuống lại thể xác. Lần nhì thì tim đập hơi mạnh, giống như tim có sợi dây nhỏ dài khoảng gang tay, hơi bị tê tê lên. Kính thưa thầy, xin thầy giảng con hiểu đó là trạng thái gì. Con cảm ơn thầy.
Nên trạng thái đang điêu luyện hòa với thanh quang bên trên và đang hút tiếng, mà hút tiếng được nhiều lần như vậy là mình thấy mình đi dễ dãi, không có gì khó khăn hết. Không phải là nhắm mắt thiền mới được, tương lai mở mắt cũng vẫn đi được. Đó là đúng đường, không có sợ.
Câu hỏi kế tiếp nữa của bạn đạo khác tên là Trình. Thưa thầy, con cũng muốn má con ở Việt Nam tu thiền, con không biết nói sao và làm sao má con hiểu, xin thầy giải đáp giùm con. Cảm ơn thầy.
Muốn giải thích cho má tu thiền hả?
Dạ.
Thì phải cho má biết rằng má có cuộc sống hiện tại, nhưng mà tương lai má sẽ có cuộc chết. Mà cái cuộc chết đó, má tu thiền là má sẽ hướng thiện và làm quân bình cơ tạng, má được khỏe mạnh. Con ở xa má, con được vui, rồi má sẽ đạt được sự quân bình. Và trong cái giờ phút lâm chung, má sẽ được nhẹ nhàng, giải thoát rõ rệt. Trong thực hành mà của má tự đạt, chúng ta đều là con người có sự hiện diện trên mặt đất là đã có sự sống rồi. Và tất cả mọi người trên thế gian này, nhân loại đang chờ sự chết, có thể chết tốt hay là chết sâu đó thôi. Hướng thiện là chết tốt, nhẹ nhàng. Mà hướng hạ, tranh chấp là chỉ bị hành hạ, nhồi quả cho thiệt nhiều rồi mới thức tâm, mới được ra khỏi sớm bình dân để nghe đạo thuyết pháp và lo tiếp tục tu tiến.
Kế tiếp là Trương Hải Vân có câu hỏi trực tiếp với thầy.
Thưa thầy, con có câu hỏi là làm để mà cái hậu nhiên với lại cốc khí với thầy, làm sao mình phân biệt được hai loại khí đó thầy?
Rồi khí đó là nó rất rõ ràng, chúng ta làm pháp luân thường chuyển thì nó thông cái động mạch, là cái hậu nhiên nó dồn tuốt lên trên đầu là tự nhiên nhắm mắt thấy ánh sáng, và nhiều người nhắm mắt đã thấy mất cả bộ đầu, còn đã lấy tay giờ mới thấy bộ đầu. Đó là khí hậu nhiên đang phát triển và thích hòa đồng sẽ mở.
Cái thời gian mình thở pháp luân thường chuyển hay là trong tức là tập cái lực thiền chuyển, làm sao mình biết được mình thở cốc khí là thở khí hậu nhiên này?
Thì mình dùng ý, mà mình dùng ý niệm, và sau này làm pháp luân thiền chuyển bằng ý vừa tưởng là hơi nó chuyển, hơi chuyển đó là ánh sáng nó vô trong nội tạng và nó tụ lên trên ngay trung tim chân này, xuất phát ánh sáng ra. Cho nên chúng ta tu bằng ký, bằng ý niệm Phật là khai đại, khai mở tiểu trí đi tới đại trí. Cho nên người tu lâu niệm Phật nhiều, dễ tha thứ và thương yêu. Đó là một cái ý, chúng ta là trong cái ý lực giải thoát, là thực hành cái pháp vô vi này là tạo ý lực giải thoát. Đâu đó nó quân bình thanh nhẹ, nó kêu mình giải thoát.
Thưa con còn câu hỏi chót là chắc chiều á, con ngồi con niệm Phật á rồi con ngủ luôn có sao không này?
Không có sao, con khỏe, cái đó khỏe, cứ việc ngồi tự nhiên, không sao hết.
Thầy cảm ơn thầy.
Thiền đường Vancouver hết câu hỏi, xin cảm ơn thầy và tất cả quý bạn đạo.
Vâng, thiền đường Vancouver, một lần nữa chúng tôi xin được thông báo thiền đường Austin chuẩn bị câu hỏi, kế tiếp là thiền đường Culver City và sau đó là thiền đường Ngọc Minh ở Úc Châu. Xin mời thiền đường Austin ở Texas.
Dạ, chúng con ở Austin kính chào thầy và tất cả các bạn đạo.
Dạ.
Hôm nay chúng con có một bạn đạo mới vô thiền được hơn một năm, và bạn đạo này muốn ngày hôm nay để đảnh lễ thầy và chào thầy qua cái cuộc điện đàm này, và anh Dương cũng có một số câu hỏi để mà nhờ thầy giải đáp giùm.
Rất cần bạn bạc để truyền cảm cái thanh quang với nhau.
Xin anh Dương bắt đầu.
Thưa thầy, thầy là người trông coi phần đạo cho các bạn đạo vô vi ở trên thế giới này. Tại những bạn đạo mới tu chưa có dịp diện kiến thầy, thì khi tưởng nhớ tới thầy thì thầy có biết hay không?
Biết chứ. Cái phần tưởng nhớ đó nó sẽ được thăng hoa, nó sẽ tiến. Rất nhiều người không có mặt ở thiền đường nhưng mà vẫn tưởng nhớ đến tôi biết. Cái đó là nhiệm vụ làm việc của người tu. Người đi trước là học trò của người mới tu. Thì có cái gì thì chúng ta, người đi trước là học cái gì? Học phục vụ mà thôi. Ông trời làm cái gì? Ông trời đang phục vụ chúng sanh. Ông Phật đang làm cái gì? Đang phục vụ và thương yêu chúng sanh. Trời Phật cũng một thứ. Thì những người mới tu là có thể làm thầy của người tu lâu. Người tu lâu phải hạ mình thương yêu và phụ giúp sự tiến hóa của chân tâm của hành giả. Đó là luôn luôn có tưởng tới, là có phúc đáp ngay trong tâm thức của hành giả, cảm thấy nhẹ nhàng và càng ngày càng tu càng thấy thương nhớ người truyền pháp, vì họ đã hành pháp, họ mới thấy cái pháp có giá trị và thấy tiến tới rõ rệt, thì họ mới thương yêu người truyền pháp. Thì ở trong cái căn cội thanh tịnh thương yêu đó, nó sẽ hòa đồng bình đẳng giải tiến trong lúc tu học. Cho nên tôi đã thường nói trong một bế tám, một giờ thiền, một lúc thiền của tôi là một khóa học của tâm linh đang tiến hóa, chứ không phải trong lúc thiền là thiền chơi, thiền có kiểu để chụp hình, không phải như vậy. Chúng ta thiền là một khoa học. Khoa học là sửa từ trong cơ tạng cho đến điển quang điện năng trong khối óc khai mở, văn minh phát triển tới vô cùng, mới thấy cái chiều chấn động vô cùng ở thượng giới mở rộng, nhưng mà tại thế gian eo hẹp tranh chấp, đạo này chê đạo nọ là trật đường. Tâm con sông cũng về biển, mà ngàn đạo cũng về trời, mà chúng ta ngày đêm tướng về giải thoát ý lực mạnh mẽ về trời, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ có sự thành công tốt đẹp. Tự nhiên đây rồi các bạn sẽ thấy các bạn phát triển và các bạn không tin lấy các bạn nữa. Sự phát triển lạ thường, cởi mở, mở trí. Thì khi chúng ta không tin chúng ta mới đào sâu chân lý sẵn có của chúng ta để tìm cái khả năng của chúng ta nằm ở đâu. Thấy nội khoa tâm lý chúng ta đang phát triển hòa đồng và quân bình hòa với cả càn khôn vũ trụ. Đó là một sức mạnh chuyển hướng về từ bi vô lượng vô biên ở tương lai.
Xin cảm ơn thầy. Con có một câu hỏi nữa là những người tu mà được may mắn sống ở gần thầy thì cái sự tu của họ nó mau tiến hơn là những người ở xa thầy, như vậy có phải không?
Không phải. Ý là có người tu đã biết nuôi dưỡng và ý thức rõ tại sao tôi tu. Tu là tôi sửa, tu là tôi phải quán thông tôi phải khai thác chân lý của chính tôi. Người đó mới là thật sự gần thầy nhiều hơn, chứ đâu có phải là ôm kinh thầy mới là gần thầy. Cái đó là trật rồi, đừng có nghĩ chuyện đời. Đó là mê tín dị đoan. Còn đằng vô vi này là văn minh, thực hành khai thác, khai triển tâm thức, hòa đồng, biết thương yêu. Cũng như Phật tiên đã biết thương yêu chúng ta là một. hòa là một, thì lúc đó mới thật sự sống chung hòa bình kiếp này tới kiếp nọ, phần hồn không bị tiêu diệt, đó mới thấy là kim thân bất hoại.
À, thưa thầy, xin cảm ơn thầy, con có một câu hỏi nữa. Là thưa thầy, con mới tu được hơn một năm nay, nhưng mà dạo này trong lúc ngồi công phu thì con hay bị thở dài, mặc dù là mình không muốn. Như vậy là cái hiện tượng đó là như thế nào?
Cái đó là vấn đề, qua dừng vấn đề ăn uống bộ tiêu hóa không được tốt. Hỏi ăn uống cái gì bây giờ?
À, thưa thầy, con ăn chay.
Ăn chay những loại gì?
Là toàn đậu hũ với lại các rau đậu không?
Đậu hũ, rau, đậu hũ với rau,
dạ.
Đậu là ăn riêng, nghe không? Còn đậu hũ đừng ăn chung với cơm. Protein nhiều quá, nó làm cho bộ tiêu hóa bị ứ, cho nên nó thở ra. Nó lấy làm cho con người lên cái hơi, rồi men ở trong đó quá nhiều. Cho nên ăn chay mà ăn mất trật tự cũng không được. Ăn ít mà có trật tự, ăn cơm với rau. À, bỏ chút dầu ô liu, nặng chút chanh, chút xì dầu, ăn vui lắm. Nhưng mà tâm thức chúng ta là tâm thức giải thoát. Chúng ta hư lãnh cái nhẹ chứ không có lãnh cái nặng. Từ cái nhẹ mới giải thoát được. Và có nhiều người nói tôi ăn ít quá, tôi thiền không được, tôi ăn ít quá, tôi làm không được. Thành ra bị trì kéo bởi trược khí. Cho nên tức là thở ra là bộ tiêu hóa bắt đầu không tốt rồi. Bây giờ là thầy đề nghị chịu khó đi, ăn một tuần lễ hộp kê, nấu toàn hộp kê đi, với chút rau, và dầu ô liu, với chanh, và chút xì dầu vậy thôi. Cứ ăn đạm bạc vậy từng lễ thì thấy cái đó nó tiêu hết à. Rồi mới chứng minh rõ là bộ tiêu hóa ta nó bị ứ nghẹt, chứ không có gì hết.
Dạ, thưa thầy, con có một câu hỏi nữa là cách đây khoảng độ 2 tuần lễ, trong 2 đêm liên tiếp, con tự nhiên thấy thân người, sau khi công phu con nằm ngủ, thấy thân người dâng lên tới trần nhà. Và con ráng con quay lại, rất tỉnh trí, con ráng con quay lại để nhìn thấy bản thân mình, nhưng mà quay không được. Như vậy thì cái hiện tượng đó là thế nào?
Cái đó là cái vía ở trong cơ thể chứ không chưa có xuất ra ngoài thật sự được. Thấy đi vậy chứ, thấy biển, thấy này, thấy kia, thấy nọ, ở trong cơ thể chứ chưa có ra ngoài được. Cái vía nó được nhẹ, rồi đây rồi tâm linh nó mở lần lần. Cái đó là cũng tốt, cái hiện tượng tốt, không có sao, nhưng mà ở bên trong thôi.
Đó, thưa thầy, nếu mà ở trong nhà mà một lúc mình dọn dẹp mà mình ăn chay niệm Phật, rồi có chuột bò hoặc gián, rồi mình có thể giết nó đi để giữ sạch thật rồi.
Đó là cái vệ sinh chung, không có hại, không có hại, cái đó không có hại, không có bao nhiêu điểm đâu. Nhưng mà mình làm trật tự thì tự nhiên là đem cái hòa khí trong cái gia can nó càng ngày càng tốt, chứ không phải là mình mưu đồ đi giết nó. Chính nó đã đến là nó thuộc loại vi trùng phá hoại, mà nó phá hoại từ kiếp con người cho nên bị tan rã tới đó rồi đi tiếp tục phá hoại nó. Thì nếu mà mình dẹp nó đi là mình chịu trách nhiệm và mình cầu nguyện cho nó được tiến hóa, nó còn mừng hơn nữa, không sao.
À, xin cảm ơn thầy. Con có thêm một câu hỏi nữa là về cái khi mình ngồi thiền nó là phải quay về hướng nam, như vậy thì đời sống của mình, nhà cửa của mình á, thì có cần nên chọn hướng hay không?
Ở Vô Vi có cái bảng hướng chọn hướng, có tùy theo cái tuổi của mình ở nó hợp hay là không. Vô Vi có thì hỏi về thiền đường là phải có à. Lấy cái bảng căn cứ theo cái bảng đó là mua nhà ở, ngồi thiền là mình phải chọn hướng nam, là vì cái luồng điển của mình nó phát từ trung tim chân mày nóng, thì hòa với cái điển giới nóng thì nó mới bừng ra ánh sáng được. Cái đó là cái đường lối chánh của tâm linh giải thoát. Còn cái hướng nhà cũng rất cần, vì trong nhà có kẻ cái lớn người nhỏ, phải có một cái hướng tốt, không nên chọn cái hướng ngũ quỷ này, nó lộn xộn trong gia đình, nó sanh bệnh cho trẻ em.
À, xin cảm ơn thầy. Và tiếp theo xin mời thiền đường Kubo City.
Dạ, anh cho xin lỗi cho tôi nói thêm một câu hỏi. Sẵn dịp này có bác Đạt ở dưới Houston lên thăm tôi và tham dự cuộc điện đàm này. Bác Đạt có một cái câu hỏi hỏi tôi nhưng mà tôi không biết sao để trả lời. Thì bác Đạt nói là để hỏi thầy. Đạt hỏi là tại sao mỗi buổi sáng bác Đạt lại chỉ bác nói là chỉ lại 50 lại mà thôi, không được lại quá như thế, tại sao?
Cho ngũ tạng được điều hành, ngũ tạng được điều hành, được vận hành đều đặn. Một ngày mình lại 3 lần vậy là 150 lại là của người nó khỏe mạnh và tất cả thần kinh đều chạy đều trong cái ngũ hành phát triển trong cơ tạng.
Dạ, chú con kính cảm ơn thầy.
Một cách chuyện.
Để tiếp tục xin mời thiền đường Cover City và sau đó là thiền đường Ngọc Minh.
Kính thưa thầy, chúng con thiền đường Cover City xin đảnh lễ thầy. Kính chào tất cả các bạn đạo. Thưa thầy, con có một câu hỏi là ăn kê đó thì chỉ toàn là kê hay là có pha gạo hay không?
Toàn là kê tốt hơn là để cho da mặt nó tốt và lá lách nó tốt. Da mặt nó sẽ mịn và bộ ruột nó tốt. Mà ăn kê với rau là rất tốt cho cơ tạng và da mặt.
Thưa, chúng con ở đây ăn kê đã 2 tuần nay và như vậy là chúng con ngưng lại ha, tiếp tục ăn.
Nếu mà con thích ăn chuyện khác thì cũng được, lâu lâu ăn 1-2 tuần hay cũng được. Nếu mà ta nhiều người ta thích, người ta ăn tới bây giờ cả năm mà vẫn khỏe mạnh, vẫn đẹp trai thì không bao giờ có mọc mụn thì tiếp tục ăn đâu có chết, nhưng mà càng ngày càng ngon à, khỏe lắm á.
Không có hại, thấy rất thanh nhẹ.
Rất thanh nhẹ thì tiếp tục đi, không có hại. Nhưng mà phải ăn rau rồi cho tốt. Lâu lâu cũng phải đổi món đồ như nó vui vậy thôi. Còn cái kê là cái làm cho da mặt tốt, bớt mụn và con người nó thanh nhẹ, khỏe mạnh, đường ruột cũng tốt lắm. Đại tiện rất thông.
Chúng con cảm ơn thầy và thiền đường University đã hết câu hỏi.
Cảm ơn Long. Xin mời thiền đường Ngọc Minh ở Úc Châu ạ. Xin mời thiền đường Ngọc Minh ở Úc Châu.
Không có.
Một lần nữa xin mời thiền đường Ngọc Minh. Nếu không có thì xin thiền đường bác sĩ.
Chúng con bạn đạo ở Phéo Lan. Kính xin chào thầy.
Dạ.
Yeah. Sẵn đây con xin phép thầy 15 tay này con lên đường về Việt Nam.
Dạ. Yeah. Tốt, bác đi về sân chơi, vui, không có sao hết.
Sau đây có 2 bạn đạo có câu hỏi. Dạ, thưa đây là bác Thanh.
Dạ, con xin chào thầy. Anh Võ ấy. Lúc trước con có nói vấn đề bệnh cho thầy nghe đó, thầy cứ hỏi cô B đó. Thơ thì cô B có gửi thuốc con đã nhận được rồi. Có gửi thơ lại cho cô B.
Bây giờ bác tiếp tục uống chưa?
Con vẫn uống luôn luôn.
Mà cảm thấy nó có thay đổi thế nào phải cho biết nghe không?
Dạ. Con uống cái thuốc thì cái thuốc thì thuốc nào con cũng uống nhiều nhưng mà cái chứng tê á thì nó không có thay đổi.
Mà chứng bớt nó mà... bớt nóng không? Lúc bớt bây giờ không?
Nó đi không được.
Hả?
Hồi trước á.
Nó
tê hai chân đi không được. Đi giải phẫu á. Thì cái chứng nó coi như nó hết. Nhưng mà nó trở lại nó tê một chân. Cái tê một chân này á thì nó tê đi được. Đi đứng làm rồi được hết á. Nhưng mà nó cứ tê hoài sáng đêm tối ngày.
Cái đó mình phải trở lại bác sĩ và để xem lại hồ sơ lúc họ mổ, họ ráp cách nào. Nó động đó, đó là bị động cái thần kinh đó.
Có đi lại bác sĩ nhiều lần rồi.
Bác sĩ nói làm sao?
Nói là cứ để hoài vậy nó hết, nhưng mà tôi nghĩ là tới một năm mấy rồi mà nó cũng cứ nó dậy chứ nó không có hết.
Mỗi ngày phải đi bộ, tập đi bộ 1 tiếng đồng hồ đi.
Con cái đi bộ thì thôi, con đi luôn rồi chứ.
Phải tập đi bộ đó. Bởi nhiều người ta mổ cứ bú trên ốc á, cái chân cũng đi không được. Nhưng mà tập đi nó đi gần 2 năm nó mới đi lại được á. 2 năm trời mới đi lại được á. nhiều người mổ bú trên ốc á cũng bị cái chuyện như bác vậy đó, y hệt vậy đó. Cố gắng tập thể thao nhiều, đi nhiều ha.
Còn con thì anh Tý nói là thầy có hỏi thêm con, thành ra con cũng rất đậu ơn thầy.
Dạ, yeah, tôi hỏi
con cũng thầy thôi, con hết đời.